Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2016. Đây là bài pháp số 15, thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ, thiền viện Siêu Minh, Giang Quân Miên Điện. Cách đây hai tuần, chúng ta nghe một cái câu trả lời của thiền sư liên quan tới vấn đề đau ốm, bệnh hoạn. Tối hôm qua thiền sư cũng trong cái tình pháp tăng đó có một câu hỏi liên quan tới sự chết, thiền sư cũng nói rất dài về vấn đề đau ốm bệnh hoạn. Mà ngày hôm qua thì sư không có thì giờ, thiền sư nói nhiều quá sư cũng ham nghe, thành ra sư để cho quý vị ngồi yên. Thì hôm nay sư tranh thủ sư dịch lại để quý vị nghe. Quý vị thấy là người ta luôn luôn cầu mong mình cho sống cho yên ổn, mà mình ra đi cũng yên ổn đó, phải không? Sống cho an vui hạnh phúc mà ra đi cho bình an, đó là cái ước mong của tất cả mọi người. Mà trong cái bài pháp ngày hôm qua đó, thiền sư nói rằng tôi thấy rất là nhiều người chết đau khổ vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà phước đức của mình còn thì mình tối mình ngủ mình nhắm mắt cái mình đi à, thấy không? Nhưng mà mấy ai được như vậy, đa phần của chúng ta là phải đau ốm bệnh hoạn dằn vặt rất là nhiều trước khi chúng ta chết. Đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải tu để mà chuẩn bị cái thời giờ phút đó. Đừng có cái ảo tưởng theo qua cái bài pháp này rằng chúng ta sẽ ra đi một cách bình an. Cái chuyện mà mình ra đi không bình an là cái chuyện đó chắc chắn rồi. Cái chuyện là cái chuyện dĩ nhiên rồi. Đừng có mơ mộng cái chuyện bình an. Thì bây giờ nếu mà ra đi không bình an thì mình phải chuẩn bị làm sao để đi cho bình an này. Vì này nói về vấn đề giấc mơ. Bắt đầu bằng giấc mơ. Nói rằng là trước đây con ngủ mơ thấy mình chết. Mơ tới 3 lần. Lần thứ nhất thấy mình chết, thức dậy hốt hoảng, sợ quá trời quá đất, cảm rất là sợ hãi, tim đập đủ thứ chuyện, đó triệu chứng là hốt hoảng vô cùng. Cái lần thứ hai thấy mình chết, nhưng mà lần này thấy kỹ hơn, thấy mình bắt đầu thở yếu dần rồi tắt hơi rồi cũng thấy nữa. Thì cái tâm lần này thì nó tương đối nó ổn định hơn, cũng có chút sợ hãi trong đó nhưng mà nó yên bình yên hơn lần đầu. Tới cái lần thứ ba đó thì sư này nói rằng là con mơ và con thấy con chết trong khi con ngồi thiền. Thì con thức dậy, tỉnh dậy tâm yên ổn quân bình và có sự chuẩn bị cho cái chết đến bất cứ lúc nào. Thưa thiền sư, con muốn hỏi như thế, cái mơ như thế đó có giúp gì trong cái việc hành thiền của mình không? Thiền sư nói đây là hành giả mơ thôi, có gì thực trong này đâu. Mơ chỉ là mơ và hành giả biết rõ như vậy. Thì khi hỏi cái chi mà liên quan tới mơ là thiền sư từng nói rằng là khi mà mình ngủ mà mình mơ thấy một cái chuyện gì đó, khi mình thức dậy mình rất là hốt hoảng, rất là vui, mình rất là buồn, thì mình nhắc mình chỉ là mơ mà thôi, rồi để yên đó, đừng có nói gì hết trơn nữa, là bởi vì mơ thôi, mơ thì giả rồi. Cái tâm mơ thì cũng giống như mình suy nghĩ vậy, thì mình nó muốn suy nghĩ gì, nó muốn suy nghĩ gì là nó suy nghĩ à, mình không có chủ động được thì thôi bỏ. Đây là hành giả mơ thôi, phải không? Có cái gì thực trong này đâu. Mơ chỉ là mơ và hành giả biết rõ như vậy. Tuy nhiên qua 3 lần chúng ta thấy thì thế nào, tâm bắt đầu có sự chấp nhận phải không? Tâm bắt đầu có sự chấp nhận cái chết. Sự chấp nhận này mặc dù thế vẫn còn quá ít. Sư nói mình để ý trong 3 lần á thì mình thấy từ từ nó có cái sự chấp nhận. Rồi cái lần cuối cùng thì nó yên ổn. Nhưng mà thực sự nói chỉ đó là mơ mà thôi, đó là giả cảnh mà thôi. Vì vậy cái sự chấp nhận này chưa thực sự đâu, còn ít lắm. Nhưng điều này rất tốt, tâm biết chấp nhận cái gì phải đến. Lần đầu tiên tâm không chấp nhận cái chết, cho nên lúc thức dậy tâm hốt hoảng sợ hãi. Từ từ tâm biết chấp nhận. Vì thế tôi khuyên vị này, mỗi đêm trước khi đi ngủ hãy suy nghĩ, nằm xuống đây có thể chết luôn, không dậy nữa. Nhắc mình như vậy đó, để mình sanh tấn mình tu. Bây giờ hôm nay mình nằm xuống đây rồi, nằm rồi không biết đâu, đi luôn. Dậy tâm chuẩn bị sẵn sàng khi cái chết đến. Có một bác ở bên Mỹ, sư nhớ sư hồi đó sư mới vô tu đó. Rồi bác tới chùa. Bác cũng lớn tuổi rồi, khoảng chừng 70 mấy tuổi. Bác tới chùa kia, sư trong chùa nói thấy bác khỏe mạnh quá, nói cha. Bác mạnh khỏe quá là bữa nào không đau ốm bệnh hoạn gì, bởi bác ngủ cái rồi bác đi luôn. Cái bà cũng hơi điếc lỗ tai, giống như siêu pháp vậy đó. Bà hỏi sư nói cái gì? Ông sư không nói cái gì? Cái sư nói cô là bác khỏe mạnh quá, kiểu này là chắc là ngủ rồi đi luôn à. Quý vị biết có chuyện gì xảy ra, bà về bà không dám ngủ nữa. Ông sư bác tôi ngủ tôi đi luôn, tôi ớn quá. bỏ luôn cái ngủ trưa nữa. Con gái nói vậy đó. Trong thực tế, liệu chúng ta có chết một cách bình an như hành giả vừa trình bày hay không? Bây giờ thiền sư nói, quý vị nghe cái câu trình pháp, nghe quý vị thấy sự chết rất là bình an. Thức dậy rồi, tâm rất là yên ổn, tâm vắng lặng, tâm bình an quá. Nhưng mà trong thực tế, chúng ta có chết một cách bình an như hành giả vừa trình bày không? Chắc là không, vì sắp chết tứ đại này sắp sửa tan rã, đau đớn và vật vả vô cùng. Khi cái cơ thể này mà sắp sửa tan rã rồi thì đau kinh hoàng lắm. Và hôm trước đây có một người em bà con của tôi mới chết vì ung thư. Trước khi chết chú này đau đớn rất dữ. Thấy cái thầy thấy cái cách ở ngoài là thấy vùng vẫy quá trời đất. Nhưng khi sắp tắt hơi thì tâm lại có sự chấp nhận, tâm yên xuống. Tôi để ý những người sắp chết đau đớn rất dữ, người rung giật rất là mạnh. Bây giờ đi vào nghĩa địa, tôi hỏi người anh của tôi là một bác sĩ, đưa cái xác vào chôn ở trong nghĩa địa đó, cô thiêu đó, thì thầy hỏi cái người anh gì chứ tại sao như vậy, ông là bác sĩ, ông coi ông hỏi, ông giải thích cho tôi nghe tại sao mà người chết rung cái giật như vậy. Thì anh này nó trả lời là nó giống như chiếc xe vậy đó, chiếc xe có nhiều cái bộ phận khác nhau, và khi mà cái xe mà nó hoạt động bình thường là rất là nhẹ nhàng, thì bộ phận này nó làm việc lôi theo bộ phận kia, khi mà nó trục trặc hoặc giả là có một bộ phận chết là thế nào nó cũng có cái sự rung dịch trong này, đến cuối cùng nó đứng. Thì con người ta cũng vậy, thì khi mà mình đau, mình sắp chết rồi thì cái cơ thể này sắp sửa hủy hoại rồi, thì tất cả những cái cơ phận ở trong cơ thể của mình, bộ phận ở trong cơ thể mình nó bắt đầu nó bị hủy hoại, thì nó không có làm việc bình thường nữa. Mình không bình thường nữa thì là cái phút chót thì nó rung nó giật rất là mạnh. Vì vậy tương tự như chiếc xe, khi các bộ phận bên trong không còn hoạt động hay ngưng hoạt động để mà chết thì chiếc xe rung lên một vài lần trước khi tắt máy. Cơ thể con người cũng vậy, khi các bộ phận trong cơ thể bắt đầu hư hoại để rồi ngưng hẳn và người sắp chết đau đớn vô cùng. Ba tôi cũng thế, trước khi chết người co giật rất nhiều, nhưng ông chết khá bình an vì quen tập chú tâm vào hơi thở. Thầy cũng chết, ông thầy, ba của thầy đã chết trên tay của thầy. Ông kể, ông nói rằng tôi ở chùa, anh của tôi kêu về nói rằng là ba của bộ chắc là không còn sống bao lâu nữa, sư phải về qua thử. Rồi thì ông về buổi sáng, thì buổi trưa là bắt đầu là thấy dấu hiệu là yếu lắm rồi. Đó, thì chiều tối thì ông chết. Thì ông chết trên tay của thầy. Mà thầy nói, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cái người chết. Mà sao ngủ lắm, tâm tôi nó không một chút gì mà coi bằng chấn động hết trơn. Tôi còn thúc ba tôi nữa, thôi đi ba đi lẹ lẹ lên. Đó, thấy ông vật vã rất là dữ nhưng mà ông vẫn ở trong hơi thở. Cái thân hình thì nó vật vã mà cái tâm nó vẫn chú trong hơi thở đó. Thì thầy nói rằng là khi đó bây giờ tự nhiên anh tôi la lên, anh tôi thấy ba tôi mất, thì thầy ra dấu im đi, đừng có nói gì hết trơn, ông sắp sửa chết rồi, nếu mà mình nói cái gì đó người chết họ sẽ dính mắc vào đó và họ có chuyện họ đi xuống. Vì vậy ở gần người mà sắp chết ra đừng có nói cái gì hết trơn, khuyến khích họ tu hay là niệm Phật hay gì đó để giữ cái tâm họ yên ổn, để cho họ ra đi. Còn trong khi họ đang đau đớn bấn loạn như vậy mà mình khóc lóc hay mình làm cái gì đó làm cho họ càng dĩ khủng hoảng nữa. Sư có hỏi thầy vậy thì bây giờ khi mà Hòa Thượng Sửu Mi nó sắp sửa chết là ngài như thế nào? Thì thầy nói cũng tệ hại vô cùng. Sư nghe một cô Phật tử, cô bây giờ nó tu nữ rồi, cô ở Phước Sơn, cô có chứng kiến, cô có vô trong cái phòng, cô thấy. Thế nói bác sĩ là cầm đặt lại cái linh xuống, cầm hai giò, dỡ lên. Tại vì cái thận nó không có làm việc nữa. Dỡ lên rồi dỡ không thấy không được, cầm hai người ở đầu bật lên, bật xuống, đó là ông cô này có nói trời ơi để cho ngài yên, cho ngài chết cho rồi đừng có làm nữa, nhưng bác sĩ nó muốn cứu mà làm sao. Thì thầy nói là cái bụng của ngài phần giữa là nó nhảy lên nhảy xuống trăm trăm là nó nhảy, cứ thấy đau đớn kinh hoàng biết bao nhiêu. Tôi không biết tâm ngài thế nào chứ thân thì tội nghiệp lắm, uống lên cao rồi thả xuống liên tục, nhảy lên nhảy xuống. Tôi biết một vị hòa thượng chết vì bệnh phổi của ngài ngập nước, không khí không xuyên qua được. Trước khi chết ngài thở mà nghe như người ta súc miệng vậy đó. Chừng một bữa là chết à. Vì vậy nếu chết vì bệnh tật thì sự ra đi không thể nào yên ổn. Hành giả khi thực tập thiền mà đau nhức sanh lên, quan sát sự đau nhức, đau chấm dứt. Nhưng giả dụ rằng đau không giảm thì thế nào đây? Bây giờ mình có cái thói quen mình tập thiền, mỗi lần đau tới mình sẽ làm mọi cách để mình làm cho cái đau nó giảm, hoặc giả là mình quan sát tâm khó chịu, hoặc giả là mình vô một đối tượng nào đó là mình làm đủ mọi cách để cho tâm tâm cái đau nó, cơn đau nó đi qua, và khi nó đi qua rồi thì không, nhưng mà bây giờ nó không đi qua thì tính sao đây? Nó vẫn còn dai dẳng, nó nằm đó. Nhưng giả dụ rằng đau không giảm thì thế nào đây? Lúc sắp chết đau rất dai dẳng, không giảm mà còn tăng thêm, tăng đến tột cùng thì chúng ta sẽ chết. Nó cần phải lên mà, lên thật cao, lên tới cực điểm rồi là chúng ta chết. Thân này càng lúc càng phải hủy hoại, đau đớn càng tăng. Trường hợp như vậy chúng ta phải làm sao đây? Tôi hỏi các vị hành giả người địa phương, không có người nào trả lời được, họ chỉ trợn mắt nhìn tôi mà thôi. Giờ quý vị niệm rồi nó đau nó qua rồi đấy, nhưng mà tới cái lúc mà quý vị sắp sửa chết, đau không không hết, bởi vì nó phải thật nhiều đặng mà mình chết mà. Rồi ông nói, quý vị so sánh, quý vị thấy bây giờ quý vị mạnh khỏe này, tâm quý vị nó sáng suốt này. Quý vị niệm, nó chánh niệm nó còn làm cho cái đau mất, nhưng mà lúc bây giờ đó, khi mà mình sắp chết đó, thì nó hoàn toàn khác à. Tâm yêu thân đau nhất tụ cùng, làm sao mà tâm không phản ứng trước cái đau này, làm sao mà tâm không đối kháng khi những cơn đau liên tục nó ập tới không ngừng. Thì sử dụng cái chữ ác thắc là tấn công mình, đối tượng nó nhào tới nó tấn công mình, đau hết chỗ này đau hết chỗ kia. Thì lúc bây giờ cái tâm mình nó rất yếu, làm sao mà tâm không đối kháng khi những cơn đau liên tục ập tới không ngừng. Nếu trí tuệ không mạnh thì tâm sân phải có mặt chắc chắn như thế, và phút chót mà chết với tâm sân chúng ta sẽ đi về đâu? Chứ nói mình tưởng tượng lúc bây giờ mình rất là yếu, yếu lắm, và cả hai mặt, và thân và tâm, và cơn đau thì rất là dữ dội, hết cái này tới cái kia, và đôi khi nó lên tới tột cùng nữa, thì ông nói chắc chắn là phải tâm sân. Lúc bây giờ phải có một cái rất là mạnh để xử lý nó là trí tuệ, còn không thôi nữa mình chết mình sẽ đi với tâm sân. Ai có bảo thể bảo đảm rằng khi chết mà đau đớn quá tâm vẫn bình an tự tại đây? Tôi đã gặp rất nhiều người đau nặng trước khi chết, tâm họ phản ứng rất dữ, rên rỉ la hét giãy giụa quá chừng. Từ từ thân yếu hết vùng vẫy, nhưng tâm thì không, vẫn khó chịu, vẫn bực bội, vẫn bức xúc với cái đau như thường. Hôm nay ông nói tôi đi, tôi thấy nhiều người đó vẫy vùng dữ lắm, rồi dịu dần, dịu dần, dịu dần, dịu dần, dịu dần. Nhưng mà không phải dịu là vì hết sức rồi. Vùng vẫy quá, nó mệt quá, nó chịu không nổi, nó còn yếu dần nữa. Thì bây giờ nằm yên, nhưng mà tâm nhất định nó không có chịu, vì nó đau đớn quá. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh có một người thị giả lớn tuổi, giáo sư không biết vị này. Thầy nói rằng vị này là không phải là thị giả, là gần gũi ngài, gần gũi ngài thì sư biết. Mà cái vị mà lo ở trên trai đường để mà dọn dẹp bàn ăn cho ngài thì sư không thấy, sư không biết. Sư chắc là sư tới là ông có chết rồi. Thì lúc sắp chết người này nóng sốt cực kỳ, ngay cả quần áo mặc trên người cũng muốn xé tung nữa. Ông mặc cái áo thun cho bao nhiêu, ông muốn xé à. Không chịu đựng được bất cứ thứ gì đụng vào người ông này. Đụng tới ông là ông la, ông hét, ông giải dụ à. Nóng quá chịu không nổi. Rồi thấy ông ta yếu dần, không còn sức để vùng vẫy, nhưng tâm vẫn đối kháng, đau đớn khổ sở, chẳng bình yên chút nào cả. Thì sư đã thấy rõ ràng, thấy trước mắt à. Có một sư nữa cũng đau và bị ung thư ruột nữa. Ông la, chở tôi lại, tôi cho tôi gặp ngài hòa thượng, chở cho tôi gặp lại hòa thượng. Ở chùa cũ á, ta chở lại, ta để gần phân phòng, nằm đó chết. Rồi hòa thượng nói, khi mà trước khi ông chết rồi, ông tỉnh táo lắm. Có một sư Việt Nam làm là nấu gà ác cái đồ gì cho ông ăn, ông cảm ơn, rồi vui vẻ thoải mái lắm. Rồi hòa thượng nói, sắp sửa đi rồi đấy. Cũng giống cây đèn mà trước khi sắp tắt phật lên chút xíu rồi. Người ta ngạc nhiên nói, tại vì sao mà ở bên kia ông đau như vậy mà đem qua đây gặp hòa thượng ông tỉnh lại. Nhưng mà hòa thượng nói, không phải đâu, nó sẽ chết rồi. Thưa thầy, như vậy thiền sinh chúng con phải làm gì để chuẩn bị cho cái chết, ra đi cho yên ổn đây? Bây giờ qua những cái kinh nghiệm mình thấy, người nào đau, người nào chết cũng đã cũng vất vả như vậy, thì bây giờ làm sao đây? Lúc đau sắp chết mình mới tu thì trễ rồi. Vậy thì mới tu bây giờ này, chứ còn nói tới gần chết rồi mới tu thôi thua rồi. Tâm bây giờ chắc chắn sẽ phản ứng với cái đau. Hễ bây giờ mình không tu, mình chết và đau đớn bình hoàn là thế nào tâm mình cũng phản ứng. Ngay bây giờ thân còn khỏe, tâm còn mạnh, hãy tu tập học chỉ một chuyện thôi, hiểu thế nào là cái đau. Quý vị thấy cái bài trước cũng nói vậy, muốn giữ cho cái thân này nó yên ổn thì phải hiểu cái đau là như thế nào. Thì bài này cũng dặn mình vậy thôi. Người thí chủ dân đất cho hòa thượng Sửu Minh, đây là một cái trường hợp rất đặc biệt này, của một bà cụ. Bà cụ này là mẹ của cái cô, và cái cô này dân đám đất ở bên chùa cũ cho ngài hòa thượng làm chùa đó. Sư lúc đầu sư mới nghe thường thì tưởng là cái người dâng đất cho hòa thượng. Nhưng mà bây giờ tối hôm qua thì thầy xác nhận là mẹ của bà. Cô này trước khi chết thì hòa thượng thấy nghe nói là bà yếu rồi, thì cái người con mới mời hòa thượng lại thăm. Thì hòa thượng vì là học trò mà cũng là cái chỗ mà ân nghĩa nữa, hòa thượng tới ghé thăm. Hòa thượng hỏi bà thấy cảm thấy như thế nào, thì bà thưa với ngài, pháp mà hòa thượng dạy cho con hành suốt đêm mà. Trong nhà nói là bà đau cả đêm, mà khi hòa thượng hỏi thì bà nói rằng pháp mà hòa thượng dạy con hành suốt đêm. Bà đau cả đêm trước khi ngài đến, nhưng không xem đó là đau đớn bệnh hoạn, mà chỉ suy nghĩ đó là pháp bảo mà. Ngài thường dạy người này, đau chỉ là đối tượng, mà đối tượng thì bồi bổ cho sự phát triển niệm định tuệ. Không thấy đau chỉ thấy đối tượng, mà đối tượng là pháp. Thì bà thưa với ngài hòa thượng, mình nói cả đêm mà con chỉ thấy pháp ngài dạy, con không thấy cái gì hết. Ở trong nhà nói thì bà đau rất là dữ. Thưa thầy, như vậy tâm bà cụ này mạnh quá phải không? Chắc chắn bà này đã tu tập với hòa thượng và đã có một sự hiểu biết mới nói những câu như vậy. Sư nói những người này là những người họ có chứng cái gì đây, họ hiểu cái gì đây rồi họ mới nói những câu như vậy. Do đó chúng ta phải tu tập để hiểu đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, là đối tượng không có ai trong này là vô ngã vân 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 vân. Đây là những cái mà chúng ta cần học, cần hiểu, là đau là một đối tượng tự nhiên, đau là một đối tượng này, đau là một hiện tượng tự nhiên này, hay là nó vô ngã, là không có ai trong này, không có tôi có ta gì hết trơn. Thì một trong những sự hiểu biết này phải có mặt lúc chúng ta sắp chết. Hiểu biết phải mạnh và để cho tâm luôn luôn hiểu điều này. Niệm định tuệ có mặt nhờ trí tuệ mạnh cho nên hiểu rằng đây là pháp bảo. Ngược lại, nếu mà trí tuệ không mạnh, nó sẽ lấy cái đau làm. Nếu mà trí tuệ không mạnh, sân sẽ nổi lên. Và lúc bây giờ nó gọi đây là đau, đau mà nó sẽ than thở đau quá, đau quá. Như vậy tùy theo cái người mà có tu tập hay không. Nếu có tu tập có trí tuệ thì nó nhận cái đau này là đối tượng, không phản ứng. Còn ngược lại mà mình không tu, mình lơ mơ thì tới phút chót tâm sân nó nổi lên thì mình cho là đau, mình rên rỉ, mình la hét rất là dữ. Tôi tự hỏi phải tu tập, thầy nói đó, tôi tự hỏi phải tu tập như thế nào để lúc sắp chết đau đớn vô cùng vì bệnh hoạn, tâm không thấy đau, chỉ thấy pháp bảo như bà cụ mà tôi vừa kể, thật không phải là chuyện dễ. Sư nói rằng mình tu tới cái mức mà đau đớn bệnh hoạn như vậy mà mình coi là pháp bảo thì không phải là cái chuyện mà bình thường mà mình có thể làm được đâu. Nghĩa là không phải dễ làm đâu, có thể làm được chứ phải không, nhưng mà không dễ. Thưa thầy, như vậy nói rốt cùng chúng ta học để hiểu cái đau chứ không phải nói về cái chết, phải vậy không? Vì câu hỏi là hỏi về cái chết mà nãy giờ thiền sư thì nói về cái đau, phải nói là đúng ra là tâm phản ứng với cái đau. Cái đau tự nó không thành vấn đề mà cái tâm của chúng ta phản ứng với nó. Đau phải có mặt lúc sắp chết vì thân sắp hủy hoại tan rã, làm sao mà thấy thoải mái dễ chịu đây. Ngay cả khi còn mạnh khỏe, ngồi một chỗ lâu, thân cũng bắt đầu cựa quậy rục rịch, nói chi là sắp chết. Chứ nói mình nên khỏe mạnh như thế này, ngồi lâu thì mình cũng khó chịu nữa. Tôi dùng cái chữ tiếng Anh gọi là comfortable. Comfortable là thoải mái dễ chịu. Người chết không thể comfortable được, không thể thoải mái dễ chịu được. Vì mình đem mạnh khỏe như thế này mà ngồi lâu mình cũng đau, mình cũng phải cựa quậy nữa. Huống chi là lúc đó là có thể là mình sẽ không cựa quậy được nữa. Và mình đau đớn rất là dữ. Thưa thiền sư, con thấy vị hành giả vừa trình pháp nói về tâm mơ đó, thì coi bộ cái chết bình an quá. Đúng rồi, thì nói vậy thôi, nhưng đây chỉ là giấc mơ, thực tế không như mình nghĩ đâu. Trở lại cái câu hỏi nói rằng là mơ thấy chết rồi sao thấy bình an quá, thì thiền sư nói, ồ, đúng rồi. Thì người ta thấy như vậy đó, nhưng mà thật ra là trong thực tế không phải. Thì sẵn đây sư kể cho thầy nghe một cái câu chuyện liên quan tới một vị sư mà sư biết. Đó, thì sư này tu tập cái phương pháp của ngài Hòa thượng Upandita đó. Thầy sư cũng là người cư sĩ ở bên Mỹ á. Vô tu một thời gian xong rồi cái người ta giới thiệu đi qua bên trung tâm của ngài học bên đó ở Miến Điện đây. Rồi sư xuất gia làm tỳ khưu rồi vậy. Rồi ngài hòa thượng rất là tin tưởng, mong rằng là sư sẽ đi về và giúp cho cái trung tâm của người Việt ở bên Mỹ đó. Thì khi sư qua bên đây một thời gian thì người ta báo là sư bị ung thư. Sư ung thư thì sư ta đưa về Mỹ để chữa, nhưng mà tới về Mỹ thì cũng chịu thua luôn. Thì người ta sắp biết là sắp sửa ông chết rồi mới đưa vô trong chùa đó, xin cho vô trong chùa ở, nhưng mà chết trong chùa đó. Thì nhà chùa cũng vui vẻ, không sao hết, vô trong trung tâm thiền đó, ở đó. Thì lúc đó là sư nghe đưa về rồi và bây giờ vô trong chùa và đang chờ chết. Thì sư nghe Phật tử kể nói rằng là sư chết, sư lúc trước khi mà sư chết á, thì sư có làm cái giấy mà hiến xác. Nếu như mà sư chết thì đem cái xác cho các cái cơ quan thiện nguyện để họ làm cái cho các cái người mà người ta mà thực tập, mà người ta mổ xẻ để người ta học bên phía mà y khoa đó. Rồi sư cũng căn dặn Phật tử ráng tu tập, tại vì vì đây khi mình chết thì nó không có bình yên, đau đớn vì sư đau mà. Đó. Thì sư nghe nói vậy thì sư thấy hay giỏi quá, đau đớn đau ung thư mà tâm tỉnh táo như vậy tới phút chót mà còn khuyên lên Phật tử nữa. Đó thì câu chuyện nó ngưng ngang đó. Tới một năm rưỡi sau đó thì có một cái cô Phật tử, cô từ cái trung tâm đó cô về chùa của thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Kim Tiểu, cô hành thiền. Rồi vì cô nghe sư dạy về tâm, cô tới cô hỏi sư vấn đề đau đớn nguyện hòa. Thì sư cũng đem sách vở của thầy ra, sư nói, sư chỉ cho cô, sư nói qua qua sát cái tâm phản ứng được vậy đó. Cô nói vậy thì bây giờ cái ông kia vậy là ông đau mà ông khổ là đúng rồi, sư hỏi ông nào, sư đó. Sư nói nghe sư chết bình yên lắm mà nó không trổ phút chót quằn quại dữ lắm, phải nhờ người em mà chích thuốc, chích loại painkiller đó, loại thuốc mà giảm đau đó, cho thấy chịu không nổi. Thì quý vị thấy nói là một đằng mà khi mà làm cái thực tế nó là một ngã. Khi mà nó ung thư mà tới phút chót là sư thấy ba sư nhảy đến giường, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống. Thì lúc mà ung thư gan á, lúc mà phút chót mà nó bể ra đó, trời ơi, mà khi mà nó bể ra rồi mà mửa ra được rồi là rồi đó, yên là đi đó. Đây mình thấy cũng đau đớn kinh hoàng lắm. Thế thì sư cũng nghe câu chuyện đó, thì sư cũng nói tôi thấy một vị sư ở thiền viện chùa cũ đó ngồi thiền đều đặn từ 1 giờ tới 4 giờ chiều. Sư ngồi đó nhưng mà cũng không thiền bao nhiêu, ngủ gà ngủ gật rất là dữ, hôn trầm rất là nặng. Một lần sư bị té gãy chân, vết thương không lành mà càng lúc càng trở nên nặng. Suốt đêm sư rên rỉ la hét rất là dữ. Sáng Phật tử đem cháo tới dân, sư không ăn mà còn lấy tay hất đổ vung vãi nữa. Bực bội quá, sân hận quá. Sư nhìn cảnh tượng tôi vô cùng sốc, tôi kinh hoàng quá. Một vị mà tu cả đời hành thiền đều đặn mà kết thúc cuộc đời mà thảm thiết như thế này hay sao? Sư lúc đó là thầy mới vô tu đó. Thầy nhìn cái cảnh thầy nói trời ơi, dù nào cũng tu mà tu mấy chục năm, giờ nào cũng ngồi từ 1 giờ tới 4 giờ. Sư này tu cả đời hành thiền đều đặn mà kết thúc cuộc đời thảm thiết như thế này sao? Chiều nào cũng ngồi thiền 3-4 tiếng, ngồi đều đặn không bỏ sót ngày nào mà chẳng học được gì hết thế sao? Như vậy thì thí phí phạm thời gian. Sư nói đôi khi mình giữ một cái routine, mình giữ một cái giờ giấc đều nặng, ngày nào cũng ngồi, cho mình không có hiểu gì hết. Thì lúc bây giờ thì sư nói mình chỉ phí phạm thời gian mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nó kết thúc là như vậy đó. Mình không hiểu gì hết thì đau đớn mình sẽ vất vả rất là dữ. Một vị khác tôi cũng gặp ở chùa cũ Siêu Minh. Vị này cũng ngồi từ 1 tới 4 giờ chiều và ngồi rất đều đặn như các sư khác. Một lần tôi gặp và tò mò hỏi, hành thiền đều đặn như vậy ngài có học mà hiểu thêm được gì không? Sư vui vẻ trả lời, thì người ta ngồi thì mình cũng ngồi thế thôi. Cũng như cụ Trần Thế Sương, cụ nói đi thi đó, tấp tỉnh người đi thì tớ cũng đi. Người ta đi thì tôi cũng đi thế thôi, người ta ngồi tôi cũng ngồi thôi mà. Thầy nói là cụ này chẳng, sư này chẳng hiểu gì hết. Làm mà chẳng biết mình tại sao làm. Hành thiền mỗi ngày nhưng tâm vẫn còn dày đặc si mê, không chút trí tuệ nào cả. Ngồi một chút rồi ngủ, thức dậy cho tỉnh cho được 5-10 phút rồi ngủ nữa. Mất thì giờ chẳng được chút lợi lạc nào cả. Làm vậy suốt cả đời. Những vị này cảm nghe thỏa mãn về những gì họ đang làm, không muốn cũng chẳng cần một tiến bộ thêm một chút nào hết. Làm mà không biết mình làm cái gì, làm mà cái tâm si nó vẫn còn rất là nhiều mà không có một cái ý muốn học hành tu học để mà mong cho có sự tiến bộ. Tôi nhìn các vị ở đây còn trẻ chưa đến nỗi già, nhớ đừng phí phạm thời giờ ngồi thiền như các vị mà tôi vừa kể. Hãy làm sao cho sự thực tập của mình có ý nghĩa, đó là mang lại cho mình một sự lợi lạc nào đó. Tập thiền cũng chỉ cũng được, thiền định cũng được, mà thiền quán cũng được. Thiền sư nói vậy, nếu mà tập thiền định thì tập lâu thì phải càng lúc tâm nó càng yên ổn. Đó là nói về định. Còn mà tập thiền tứ niệm xứ thì phải phát sanh trí tuệ, phải có cái sự hiểu biết nào đó. Càng tu lâu trí tuệ phải mỗi lúc mỗi sâu sắc. Tu tập mỗi ngày phải hiểu thêm một điều gì mới mẻ và cứ hiểu hoài như vậy chứ không phải nằm yên chỗ. Thì đó là thiền sư sách tấn mình. Bây giờ mình còn trẻ, mình còn khỏe thì nhớ làm cái sao mà cái sự tu tập mình cho nó có cái sự lợi lạc này. Cho cá nhân mình và cho những người xung quanh nữa. Khi mình tu tập mà có lợi lạc, khi mình tu tập mà tốt rồi thì tự nhiên mình ưa giúp đỡ người khác lắm. Năm ngoái có một cái bài Sư chưa có dịp đọc cho quý vị nghe, cũng liên quan tới cái chết. Thiền sư giải thích một cái lần mà thiền sư đi nghe một cái bài pháp, rồi thiền sư suy nghĩ như thế nào về cái chết. Thì cái câu hỏi là: thưa sư, có nên nghe băng đọc sách bàn luận về Phật pháp mà trong khi thiền không? Câu hỏi là như vậy. Thì thiền sư nói: bàn luận về Phật pháp mà nếu mà bàn luận về pháp hành thì tốt lắm, rất là quan trọng. Hành giả đặt câu hỏi, nghe lời giải đáp liên quan tới thiền tập là bao nhiêu cũng tốt cả, không có cái gì vấn đề. Thiền sư này khuyên như vậy. Nếu mà mình muốn đọc cái gì, muốn học cái gì thì học liên quan tới cái sự thực tập của mình. Hôm trước tôi đi dự lễ trà tì của một vị trưởng lão người Myanmar, và trong bài pháp thoại hòa thượng Setagu, Setagu là một vị rất là nổi tiếng, ngài tên là Nyanisara, ngài là cái người người Myanmar nhưng mà gốc là gốc Bangladesh. Sau ngài là có một trường đại học ở đâu phía Bắc, chư tăng Việt Nam đi học nhiều lắm, Setagu Sayadaw đó, có nhà thương nữa. Ngài hòa thượng Setagu nói về sự chết, ngài giải thích nhiều nhưng tôi chỉ nhớ rõ một điểm chính trong bài pháp của ngài mà thôi. Ngài nói rằng chúng sanh trong 31 cõi tất cả đều bình đẳng trước cái chết, dù bạn là giàu nghèo, là trời, là chư thiên, bất cứ cái gì, tất cả mọi người giống nhau hết, cái tới nơi rồi là phải chết. Chúng sanh trong 31 cõi tất cả đều bình đẳng trước cái chết. Câu nói ý cứ lởm vẩn trong đầu tôi suốt cuộc lễ trà tì. Tôi suy nghĩ chúng ta sống cả cuộc đời để cuối cùng ai cũng một lần chết, nhưng thật ra có phải một lần chăng? Ngài Setagu thì nói về cái chết bây giờ này. Ngài nói rằng tất cả chúng sanh 31 cõi ai cũng chết hết trơn. Nhưng cái câu nói đó là lớn vẫn trong đầu tôi, mà tôi mới hỏi là chúng ta sống các cuộc đời để cuối cùng ai cũng chết, nhưng mà thật ra có phải chết một lần không? Chắc chắn là không. Chúng ta đã sống và chết không biết bao nhiêu lần trong vô số kiếp, có cách nào để chấm dứt chứ không thể cứ sống rồi chết hoài như vậy hay sao? Hòa thượng đâu có nói cái chuyện này. Tự nhiên khi mà tôi nghe cái câu nói rằng là tất cả chúng sanh 31 quả tất cả đều bình đẳng trước cái chết, thì tự nhiên cái câu này nó lởn vởn trong đầu của tôi, và tôi nghĩ rằng là mình sống đây rồi cuối cùng mình cũng chết, nhưng mà đâu phải chết lần này, mình sẽ chết, đã chết nhiều lần rồi và cũng tiếp tục làm nữa. Vậy thì bây giờ có cách nào để mà có cách nào để chấm dứt không, có cách nào để cứ chấm dứt cái sự sống chết như hoài như vậy không? Sao vậy? Đó nói về cái chết, đó là đề tài tôi rất thích nghe, nhưng tâm bên trong trí tuệ được khởi động để đưa ra những lời kết luận khá sâu sắc hơn và rộng lớn hơn. Tôi không hành thiền, tôi chỉ chánh niệm lắng nghe, và trí tuệ giúp tôi hiểu về sự chết sâu thẳm hơn. Lúc bây giờ tâm không phiền não, có tư duy chân chánh nên tà tư duy vắng mặt và trí tuệ sanh lên. Ngài hòa thượng nói về sự đáng sợ của cái chết. Hòa thượng nói rằng cái chết là một cái sự đáng sợ, ai cũng sợ chết hết trơn. Thế mà chúng sanh phàm như chúng ta là thế mà nghe nói tới cái chết ai cũng sợ. Nhưng tôi thì suy nghĩ chết tự nó không có chi đáng sợ. Tôi nghĩ ngược lại, chết không có đáng sợ, nhưng có điều phải ngưng này, đừng có chết và sống mãi hoài. Thật ra tất cả mọi người đều phải chết hết, chắc chắn là như vậy, thì không có cái gì mà sợ nữa. Rồi cuối cùng sợ rồi cũng phải chết thôi, nhưng mà cái vấn đề là làm sao mà đừng chết này. Một điều khác giúp tôi hiểu sâu sắc về bản chất của sân và trí tuệ. Người ta nói trí tuệ và tâm sân có cùng bản chất. Một người chưa có trí tuệ hay trí tuệ yếu sẽ thấy sự chết quá hãi hùng và đau khổ. Nếu mà mình mà chưa có tu, mình tu chưa có tới, thì mình thấy cái chết, cái đau hãi hùng quá, đau khổ quá. Họ không muốn chết dù không thể nào làm gì khác hơn. Người có trí tuệ cũng nghĩ phải chấm dứt sanh tử, nhưng hai thái độ này không giống nhau chút nào. Cái người mà không tu tâm sân thì nghĩ rằng chết nó hãi hùng quá, họ sợ hãi quá, không muốn nói tới nữa, đừng có nói chuyện là suy nghĩ nữa. Rồi còn cái người mà có trí tuệ thì cũng nghĩ là đúng đấy, cũng chết đấy, nhưng mà phải chấm dứt, đừng có chết hoài như vậy. Hai thái độ này không giống nhau chút nào. Người có trí tuệ hiểu chữ dukkha một cách, người mới tu suy nghĩ về nỗi khổ của cuộc đời, làm tâm của họ buồn bã, khóc lóc, than thở. Như vậy cũng chữ dukkha mà Đức Phật nói, mà cái người mà có trí hiểu cách khác. Còn cái người không có trí nói cuộc đời là khổ, đời là khổ, đời là khổ, đời là khổ, mình cứ than hoài. Mà thực sự nói, mình nói đời là khổ là coi chừng mình nói với tâm sân đấy. Rất là nhiều vị qua đây trình pháp mà nói Đức Phật dạy đúng quá, đời là khổ, trời ơi sao phiền não, khổ quá, khổ quá, khổ quá, gây lộn suốt ngày, đụng đâu cũng nổ hết trơn, âm âm mà khổ quá. Thực sự nói không, nói như vậy là nói với tâm sân đấy. Nhưng mà thôi, sư ngưng ngang đây, tại vì đó là một cái bài pháp khác nữa. Trong năm 2003 đó, thiền sư có giảng, ai trong quý vị mạnh dạn nghĩ rằng tối nay hay ngày mai hay vài bữa nữa mình sẽ chết, chắc chắn không? Chắc chắn. Nếu mà tôi hỏi quý vị rằng là quý vị có nghĩ rằng ngày mai chút xíu nữa quý vị chết này, không chả là ngày mai quý vị chết, là ngày mốt quý vị chết này, quý vị có chắc không? Không. Còn trẻ còn khỏe mà sao mà chết, đừng có nói tầm bậy mà. Thế còn phải re mập ù ù vậy mà sao chết được? Có thiền sư nó hỏi cái câu này là tại vì có một cái câu nói rằng là cái người chết không biết mình sẽ chết, không ngờ là mình sẽ chết mà mình chết thiệt. Thì ông hỏi trở lại, ai trong quý vị mạnh dạn nghĩ rằng tối nay hay ngày mai vài bữa nữa mình sẽ chết, chắc chắn là không, bởi vì mình ý gì lắm, mình còn khỏe mạnh rồi sao mà chết được vậy, kêu vân vân. Vị nào nhờ kinh nghiệm thiền tập thấy được nhờ vào tuệ minh sát sẽ nhận ra rằng mạng sống của mình sẽ kết thúc bất kỳ lúc nào và chưa chắc mình còn sống tới ngày mai. Khi hành giả đạt cái tuệ diệt băng ga nha ná, tuệ giác giúp hành giả thấy mình sẽ chết và sống trong từng sát na, trong từng sát na, trong mỗi cái sanh cái diệt của danh sắc này. Khi mà mình đạt tới cái tuệ diệt này rồi đó thì mình sẽ thấy cái danh sắc này nó quả giật hoài mà trong từng sát na này, và mình cũng ở trong đó đó. Nghĩa là không có cái mình này mà danh và sắc thôi, và nó hoại diệt từng phút một. Hành giả lúc bây giờ không cần vào nghĩa địa dùng tử thi để quán niệm về sự chết nữa. Người ấy thấy sự chết, sự hoại diệt xảy ra trong chính thân và tâm mình, không còn đi đâu xa nữa. Người có trí tuệ không lựa chọn hay dành một thứ tự ưu tiên nào cho sự sống chết cả, vì ấy không cả hai, không muốn sống hay thích chết. Thích chết là tại vì sống nó mệt mỏi quá, chết cái phức cho yên rồi. Còn cái muốn sống thì chắc là quý vị hiểu rồi. Thì cái người mà có trí tuệ không muốn cái gì hết. Vị ấy giữ tâm bình thản, chấp nhận những gì xảy ra. Họ không muốn gì cả, bởi vì họ hiểu rằng chúng ta sống hay chết trong từng phút từng giây không làm sao lựa, tất cả đều vận hành theo luật nhân quả. Khi mà tu tập mà hiểu rồi là thấy mình sống mình chết không phải là 80 năm, 90 năm đâu. Phải mình sống 80, 90 năm, ngài Hojotika cũng nói vậy. Mà mình sống mình chết trong từng sát na một. Mà đã sống chết trong từng sát na một thì lửa sao lửa, muốn ra mà muốn đây, không muốn cái gì cũng lửa cái gì được cái trời. Một cái câu khác nữa mà sư có dịp chắc có lẽ đọc cho quý vị nghe rồi, bây giờ sư nói lại, bởi vì đang nói về sự chết. Nhiều vị sử dụng y áo người chết hay tới tha ma mộ địa để có dịp quán tưởng hay suy nghiệm về cái chết, nhưng những cái đó chỉ giúp đè nén tạm thời tham ái vì tính cách tục đế của nó. Chỉ khi nào tham được bấn tận gốc nhờ thánh quả A-na-hàm hay A-la-hán thì mới chấm dứt tham dục mà thôi. Viếng nhà xác vào tha ma mộ địa mà không suy tưởng chân chánh rằng sự chết luôn luôn có mặt và không tha cho bất kỳ ai. Sống chết là hai mặt của một đồng tiền, đang sống thì sẽ chết. Không tư duy như thế thì cũng giống như bác sĩ, y tá, y công hay những người lo việc ma chay tống táng. Họ quá quen thuộc gần gũi với thây ma hay người chết, cho nên tâm chai lì và hết sợ. Họ cũng không ý thức rằng mình cũng sẽ chết như mọi người, tâm vẫn muốn bám vào gia đình, của cải, tài sản. Thầy sư nói có rất nhiều người, họ viếng nhà xác, họ vô tha ma mộ địa mà họ không bao giờ suy tưởng cái gì hết. Họ tới họ thăm rồi đi về thôi, có bạn bè chết rồi tới đó họ đi về. Thầy sư nói rằng là hễ mà mình vô đó mà mình không suy tưởng thì cũng giống mấy cái người mà làm việc ở trong đó rồi. Làm việc lâu quá nó quen, nó chai lì, không sợ gì hết trơn nữa. Tôi bây giờ sư ngừng ở cái này. Trong nhiều năm thiền sư cũng có rất là nhiều bài nói về sự sống sự chết, nhưng mà tạm thời thôi, mình đọc như vậy chắc cũng nghĩ cho cũng đủ quá rồi. Bây giờ có một cái bài pháp khác nữa, một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề ngũ căn và ngũ lực. Thì trong cái câu hỏi này, hành giả hỏi cái sự nghĩ rằng là ngũ căn và ngũ lực nó giống nhau. Thì sau khi mà cái buổi trình pháp xong đó, có một vị nhắc sư rằng là cái chữ mà ngũ căn á là chữ dịch chữ Indriya, còn ngũ lực là ba lá, hai chữ Indriya và ba lá đó. Thì sư vị hỏi các vị mà bên Việt Nam dạy vi diệu pháp đó, thì không có dịch ngũ căn đâu, mà dịch là ngũ lực và ngũ quyền, đang là nói về trạng thái tâm. Indriya dịch là ngũ lực và ba lá là ngũ quyền. Vì vậy sư cũng dùng trở lại là thay vì nói ngũ căn ngũ lực thì sư nói về ngũ lực và ngũ quyền, thì quý vị hiểu là cái đó là nói về ngũ căn đó. Vì thầy nói, thưa thầy, tâm có ngũ lực Indriya và ngũ quyền ba lá tùy theo tình huống, nhưng thực tế chỉ là một thứ tính tấn nghiệm định tuệ. Vì này hiểu chữ ngũ lực và ngũ quyền giống nhau thôi, có nghĩa là tùy theo tình huống, khi tình thất quả là ngũ lực, khi tình quả ngũ quyền. Thì sư trả lời, nói tới ngũ lực hay ngũ quyền phải hiểu là phẩm chất của tâm rất mạnh và rất quân bình. Tâm không những mạnh mà sáng suốt, tỉnh thức và vô cùng yên tĩnh an lạc. Không thể nói là thay đổi tùy theo tình huống, vì khi ngũ lực cân bằng thì đối tượng bên ngoài như thế nào tâm cũng rất yên tĩnh và sáng suốt. Nói cách khác, cho dù ở đâu, trong tình huống nào hay hoàn cảnh nào, tâm quân vị ấy luôn luôn quân bình. Thì khi mà nói tới ngũ lực rồi thì tâm rất quân bình được, không phải tùy theo tình huống. Thực tập, ví dụ như thực tập trên thiền đường hay trong trai đường, tâm vẫn giữ được sự quân bình. Tập thiền một mình hay tập với hội chúng đông đúc, tâm không bị tác động với hoàn cảnh bên ngoài, tâm luôn luôn ở trạng thái xả. Hành giả có thể cho tôi biết chữ tình huống có nghĩa là gì đây? Dạ thưa thầy, ý con muốn nói là từ cách nhìn từ nhiều góc độ khác nhau cho cùng một thứ. Thực sự trả lời, khi nói tới quân bình tức là nhấn mạnh đến các phẩm chất của tâm, đó là hùng mạnh, sáng suốt, yên tĩnh. Khi nói là ngũ lực quân bình thì nói tới sự hùng mạnh, sự sáng suốt, sự yên tĩnh, có bấy nhiêu đó thôi. Và trên nguyên tắc thì chữ ngũ lực và ngũ quyền đều nghĩa giống nhau cả. Xuyên qua sự thực tập, hành giả có thể nhận ra tâm chánh niệm mình mạnh, sắc bén và tỉnh thức. Thì lúc bấy giờ thấy chánh niệm mình rất là mạnh này, rồi mình thấy là mình rất là tỉnh táo này, rồi mình gì đây, mình cái niệm của mình nó mạnh mà nó sắc bén vô cùng, thì thực sự nói cái đó là có ngũ lực quân bình ở đây. Tôi còn nhớ hồi xưa khi tập thiền ngoài chợ, lúc còn là cư sĩ, có một lần tôi cần băng qua một cái con đường lộ rất đông đúc xe cộ tới lui. Tôi phải đứng chờ ngay giữa lòng đường, và lúc xe cộ tấp nập chạy qua chạy lại như vậy, tâm tôi vô cùng an tĩnh, chẳng thấy sợ hãi chút nào. Ngay cả khi ấy nếu bị đụng xe chết hay bị thương, tâm cũng chấp nhận không hốt hoảng. Nhờ ngũ lục rất quân bình, niệm định tuệ hùng mạnh, cho nên phiền não tức là sự sợ hãi không có mặt, bấy nhiêu đó thôi. Ông nói mình thấy cái kinh nghiệm được, khi niệm và tuệ của mình mà mạnh thì mình thấy cái tâm của mình nó bình thản lắm, không sợ hãi gì hết. Thưa thầy, theo con hiểu, ngũ lực ngăn chặn phiền não, còn ngũ quyền thì sẽ chặn không cho phiền não có dịp sanh lên, phải như vậy không? Thiền sư trả lời, ngũ lực hay ngũ quyền giống nhau, chúng chỉ là tên gọi tùy theo những bài kinh Phật thuyết ở nhiều dịp khác nhau. Khi nói tới ngũ lực thì phẩm chất tâm rất hùng mạnh và quân bình, các thiện tâm mạnh đồng nhau, không có cái này mạnh, cái kia yếu. Thưa thầy, nghe sao giống như tương tự như khi trí tuệ mạnh? Trả lời, đúng rồi, hễ trí tuệ mạnh thì làm cho bốn cái còn lại là tính tấn niệm định cũng mạnh theo. Cả năm lực hay năm quyền cùng làm việc với nhau như một đội ngũ, như đội ngũ của các cầu thủ bóng đá. Thì năm cái này mà khi mà nó mạnh rồi thì nó đều nhau lắm, và nó làm việc rất là ăn rơi với nhau, giống như là các cái cầu thủ mà đá banh vậy đó. Vào lúc năm lực hay năm quyền cân bằng, đó là thời điểm tốt nhất. Khi thế cân bằng mất thì không gọi là lực nữa. Khi ngũ lực cân bằng, trí tuệ sẽ khởi sanh rất dồn dập và rất là sâu sắc. Thưa thầy, nếu ngũ lực và ngũ quyền giống nhau thì chúng ta nên hiểu về 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm trợ bồ đề cho đúng, đơn giản là áp dụng vào việc tu tập mà thôi. Câu trả lời, 37 phẩm trợ đạo, trong kinh nói về 37 phẩm trợ đạo, thì 37 pháp luôn. Nhưng mà sư nghe một cái vị hòa thượng rất là nổi tiếng pháp học đó, ngài nói Đức Phật nói tới 37 nhưng mà thật ra rút lại còn 4 thôi. Tứ niệm xứ mà thầy này rút lại còn 1, mà quý vị nghe này, 37 phẩm trợ đạo được rút lại thành bát chánh đạo, tức là có 8 thôi. Thay vì nói 37 mình nói có 8. Tập 8. Bát chánh đạo rút lại thành niệm định tuệ còn có 3. Niệm định tuệ tức là appamadassati, tức là niệm và tuệ. Cuối cùng là tu cho sao cho có niệm và có trí tuệ, thì cái đó là rồi đó, 37 phẩm trợ đạo được rồi đấy. Đức Phật dùng nhiều từ khác nhau tùy theo bài kinh giảng, nhưng bản chất của sự tu tập đều giống nhau cả. Con cũng nghe đó, sư lặp lại cái câu mà sư nghe từ vị ngài hòa thượng mà người Myanmar đó. Con cũng nghe một vị trưởng lão dỗ ấy về pháp học dạy là 37 phẩm trợ đạo có thể rút gọn thành tứ niệm xứ để tập. Thì sư trả lời, vậy thì đúng rồi, tứ niệm xứ là appamadassati, nghĩa là niệm và tuệ, có vậy thôi. Như vậy thì Đức Phật nói về 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà thật ra là niệm định tuệ hay là niệm và tuệ giống nhau hết. Một cái câu hỏi cũng rồi liên quan tới vấn đề mà năm ngoái, nhưng mà tại vì năm ngoái cái chương trình nó dài quá sư không có đọc được, bây giờ sư đọc để quý vị nghe cái bài hỏi năm ngoái về liên quan tới ngũ lực ngũ quyền. Con suy nghĩ rằng trong ngũ lực nếu tuệ mạnh và vượt trội thì tâm sẽ xu hướng suy nghĩ nhiều về pháp, Trong khi nếu đức tin mạnh thì chỉ đơn giản thực hiện mà không cần suy nghĩ chi hết. Tính tấn niệm định tuệ, thì vị này nói nếu mà trí tuệ mà mạnh á thì trí tuệ suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà cái tín đức tin cái đầu á mà mạnh á thì nó lo tu thôi à, không có suy nghĩ gì trơn. Nếu mà tuệ mạnh, tâm có suy nghĩ xu hướng và suy nghĩ rất nhiều về pháp. Ngược lại, khi đức tin mà mạnh thì chỉ đơn giản tu tập thôi, không cần suy nghĩ gì nhiều. Thường sư nói, đức tin mạnh cũng suy nghĩ về pháp, và nhất là tâm rất muốn tu, muốn thực hành pháp bảo. Như vậy là nếu mà đức tin mạnh thì đức tin nó cũng là suy nghĩ về Phật pháp nữa. Thưa thầy, như vậy là có đức tin cũng suy nghĩ về Phật pháp hay sao? Vâng, suy nghĩ chứ. Khi đức tin mạnh, người này thường nói pháp, sách tấn người khác tu, khuyến khích người ta thực hành pháp, và đôi khi ham nói quá quên cả tu luôn. Tu rồi không biết tắt được cái gì, thấy được cái gì, ôi đã quá, đi khuyên hết tất cả mọi người tu. Có thể nói như vậy, khi đức tin tăng lên, người ta ưa suy nghĩ, nói và thực tập pháp bảo. Tuy nhiên khi đức tin lên mà không có trí tuệ quân bình, thì đức tin thúc mình đi quá xa. Đó là lý do tại sao mà tôi nói đức tin và trí tuệ của quân bình đó. Làm có đức tin nhiều thúc mình đi quá xa có nghĩa là sao? Có phải làm sai đường không? Không, đức tin tự nó không sao cả, nhưng vì thiếu trí tuệ, si nhảy vào, si suối mình nói và làm quá mức, không có gì đúng nữa. Đây là một câu chuyện mà Ngài Hòa Thượng Ma Si hay kể. Khi Hòa Thượng bắt đầu dạy thiền cho những người dân trong làng của Ngài ở đâu đó trên miền Bắc Miến, một hành giả tới học, tập và rất khoan hỷ với sự thực tập, cứ khen luôn, cứ thưa với Ngài rằng dạ hay quá, tốt quá, hay quá, tốt quá, con chưa bao giờ tập cái phương pháp nào mà hay như phương pháp mà Ngài dạy. Thế rồi y nhảy lên ngựa, phóng đi khắp làng, giải thích cho từng người dân trong làng cái hay, cái tốt của thiền tập và sách tấn mọi người tới hành thiền. Nhưng gặp nhiều người chưa hiểu cho nên họ phản bác, hay thì anh tập mình êm đi, bọn này công chuyện làm ăn thì giờ đâu mà tập. Thế là anh ta buồn quá, anh ta trở về chùa. Anh ta trở về chùa tu tập vì nói quá nhiều, quá mệt, nên khi vô ngồi bao nhiêu tâm định có được lúc trước nó bay theo mây khoái, thì đang ngủ khò không. Chứ nói đây, lúc bây giờ vì trí tuệ không có mặt cho nên người này không hiểu cái gì nên, cái gì không nên làm. Lúc bây giờ vì trí tuệ không có mặt cho nên người này không hiểu cái gì nên làm và không nên làm, nghĩa là sao? Là cái đức tin không tự nó là không có được. Vì vậy, Đường Sư thường nói rằng là cái người mới tu nó hăng hái vậy lắm. Nhưng mà lúc đầu thôi, tại vì lúc đó đức tin rất là mạnh, bởi vì mình mới thấy những cái mà hay mà tốt mà, thấy cái sự lợi lạc chẳng hạn, thì mình làm dữ lắm. Mình đi đâu mình cũng nói chuyện thiền, mình đi đâu mình cũng khuyến khích người nào tu. Thật ra là tâm lúc bây giờ của mình nó thiếu trí tuệ ghê lắm. Mà nó thiếu trí tuệ thì tâm si nó nhảy vô, thì mình nói tầm bậy tầm bạ không. Cái gì chắc mình cũng nói. Và sư nhớ là sư y chang cái tâm trạng của sư à. Tụi này năm đứa đi học, đứa đi làm, rồi nhớ ở hồi đó ở bên Mỹ trẻ thôi, khoảng chừng 30 mấy tuổi trước khi sư đi tu, gặp được cái pháp hành tứ niệm xứ thích quá. Đó. Rồi sư tập được, rồi sư khánh hỷ nữa, rồi tất cả mọi người tập được. Rồi cái hôm đó là trong một trong người đó đám cưới đó, rồi tôi mới mời hết tất cả mọi người tới. Thì tụi này ngồi đó nói chuyện, mà trong cái bàn đó có một cái ông chủ của cái anh mà trong cái nhóm này. Trong cái nhóm này có một anh làm về sửa xe đó. Thì bữa đó anh nó đám cưới, anh mới mời ông chủ tới. Thì trong bàn tiệc thì mình nói chuyện như vui vẻ, cứ nói chuyện thiền không à, mà còn khuyến khích ông tu nữa. Trời ơi, ông nội giá, nói mấy ông nội tu đi, đừng có nói tôi. La lên ngay trong bữa ăn vậy đó. Và lúc đó mình không biết nè, mình nói ông này không có đức tin, ông này hóa ra là lúc đó là tại mình không có trí tuệ. Người ta không có biết cái gì hết trơn, mình nói làm gì, mà cái giờ đó là giờ ta đang ăn uống nhậu nhẹt, ai nói chuyện thiền. Đây cái chuyện tào lao, thằng thiền sư nói rằng đức tin không mà không có trí tuệ, tâm si nó nhảy vô, tâm si nhảy vô sai mình làm tầm bậy. Thưa thầy, khi tuệ lực mạnh có cần duy trì chánh niệm cho liên tục giúp ngũ lực được quân bình nữa không? Tại vì trong này nói về tuệ và đức tin. Đức tin thì mình biết rồi, bây giờ nói tuệ này. Thế mà tuệ mạnh thì có cần tiếp tục tu tập để mà quân bình ngũ lực nữa không? Khi trí tuệ mạnh thì ngũ lực được quân bình nên không cần làm gì nữa. Người ta thường nói đức tin phải được quân bình bởi trí tuệ. Trong thực tế không phải ít trí tuệ mà quá nhiều đức tin, mà đức tin là không có trí tuệ, hay trí tuệ quá ít. Và cái trí tuệ này phải hiểu đây là trí tuệ học, không phải trí tuệ thực chứng. Trí tuệ thực chứng thì càng nhiều càng tốt, phải là trí tuệ thực chứng rồi, tức là trí tuệ đến từ sự tu tập. Còn chỉ khi nào văn tuệ quá mạnh, bây giờ phải có đức tin để cứu mình. Nghĩa là mình học, mình hiểu, rồi mình nói thôi mà mình chưa có chứng. Do đó mình nói nhiều quá, thì bây giờ phải có trí tuệ để nó cứu mình lại. Không thôi mình đi quá xa. Trong 37 phẩm trợ đạo có một pháp gọi là tứ như ý túc. Cái này là sẽ chép từ một cái cuốn sách của một vị cho sư mượn. Tứ như ý túc gồm có bốn cái: dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, rồi tâm như ý túc và trí tuệ. Bốn cái gọi là dục. Dục cần tâm, tâm dục cần tâm, tâm tầm thì phải. Đó coi. Cái cuối cùng là thẩm. Thẩm như ý túc. Thì trong cái này nói rằng là hễ mà cái người nào mà có bốn cái này đó, thì cái tâm của họ đó muốn cái gì làm mới được. Ví dụ như họ muốn là tu suốt đêm hôm nay chẳng hạn, lấy một ví dụ vậy, là cái tâm đã làm rồi, hễ muốn là tự nhiên làm được. Không có sợ, không có gì hết trơn nữa. Vì nó cái lực nó quá mạnh rồi. Thì vậy, trí tuệ trong trường hợp này cũng rất là mạnh, muốn điều gì sẽ thành tựu được điều đó, rất là dễ dàng. Dục như ý túc là lòng mong mỏi, sự mong ước. Cần như ý túc là sự siêng năng, cố gắng, nỗ lực. Tâm như ý túc là sự chú ý, sự quyết định, gắn bó với mục đích. Và cuối cùng thẩm như ý túc là nói về trí tuệ sáng suốt. Đó, cái đó gọi là tứ như ý túc đó quý vị. Bây giờ có một cái bài pháp khác nói vấn đề tà mạng. Trong bữa trước sư có hứa với quý vị đọc cái bài này là có một sư hỏi là các sư tu cách sao mà để cho lọt vào trong cái chuyện tà mạng. Nghĩa là câu hỏi là như thế này: nếu một vị tỳ khưu tâm đầy ngã mạn, tham sân si, nổi sân lên thì phản ứng như điên khùng, nhưng bên ngoài thì tỏ ra thu thúc trang nghiêm. Phật tử tưởng vị này tu hành trong sạch thanh tịnh, hộ độ cúng dường hết lòng. Vị sư ấy nhận những điều đó và làm như thế có rơi vào tà mạng hay không? Đó. Có phải là nói vậy đó. Thì bên trong thì thật ra là cái tâm không có tu gì, nhưng mà bên ngoài làm cái bộ thu thúc trang nghiêm quá, thành ra Phật tử tưởng ông này chắc là sắp sửa thành thánh rồi, đem đồ đem đạt lại dân cúng cho sư. Mà nếu mà sư nhận thì sư có bị rơi vào tâm tà mạng không? Thực sư trả lời: nếu tác ý có sự thu thúc trang nghiêm là để nhận tứ sự cúng dường, mới rơi vào trường hợp nuôi mạng không chân chánh. Nếu mình cái vẻ mình làm bên ngoài, mình là trang nghiêm như vậy để mục đích mình mong người ta cúng cho mình để nhận tứ sự cúng dường của Phật tử, thì thực sự nói cái đó cái tà mạng, có tác ý của mình muốn làm cho trang nghiêm thanh tịnh để mà người ta dâng cúng, thì cái này mới gọi là rơi vào tà mạng. Bên ngoài giả bộ trang nghiêm thanh tịnh để được hỗ trợ về mặt vật chất thì mới gọi là tà mạng. Đây là cách sống mà thiếu chân thật. Tốt nhất cho vị sư là đừng để ý quá nhiều tới Phật tử, xem họ có kính mình không, có thương mình không, có quan tâm tới mình không, mà để ý xem tâm mình có chánh niệm không, cố gắng làm sao cho niệm định tuệ của mình mỗi lúc mỗi hùng mạnh là chuyện cần làm. Vì vị này nói rằng với đề Phật tử, thì thầy dòm vị đó nói là các sư nhớ là đừng có lý tới nhiều quá tới nhiều tới Phật tử, mà phải lý rất nhiều tới tâm của mình này. Đừng có nghĩ rằng là họ có để ý tới mình không, họ có thương mình không, có quan tâm mình không. Vì vậy nói vấn đề Phật tử dân cúng đó, thì suy nhắc đây này, trong tâm mình là quan trọng. Họ có dân cúng gì tới mình hay không, đừng thèm lý tới, cũng đừng để ý chúng sanh suy nghĩ như thế nào về mình. Hãy đơn giản và quan sát tâm mình thường xuyên, điều đó là mới quan trọng. Mục đích của sự tu hành của mình là phát triển các thiện pháp trong tâm, chứ không phải chúng ta tu vì những người Phật tử, chúng ta đi xuất gia vì người Phật tử. Sư nhớ là cái câu này thầy cũng có nói cho một vị tới đây là cũng khá lớn hạ đó. Sư nghe bên Phật tử ở đâu, bên Mỹ ở đâu đó không biết, gửi thơ qua nói rằng có người chết, là ô thôi sư chạy đi lung tung, xin trai tăng chỗ này, xin trai tăng chỗ kia. Đến nỗi mà bỏ tu luôn, tu không nổi nữa, chạy lăng xăng hỏi đầu này đầu kia rồi vậy. Thì thầy nói mấy cái này là coi chừng đó, rất là nguy hiểm, bởi vì mình lý quá nhiều tới bên ngoài mà mình quên cái tâm của mình. Người tu hành cần bổ túc ba la mật, cần tu theo pháp nào để được sự giải thoát? Trả lời: thực hành bát chánh đạo, tu tập pháp môn tứ niệm xứ theo lời Phật dạy, thì chỉ có sự tu tập thiền tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến sự giác ngộ mà thôi. Vì cái bài pháp này nói tới vấn đề người tu, thì suy nhớ trong năm 2012 đó có một sư cô qua đây, và sư cô cũng nói về vấn đề cái lý tưởng của người tu. Thì cô nói như thế này: thưa sư, con ngồi thiền tâm buồn sanh lên, quan sát trạng thái tâm này rồi tự hỏi mình sinh ra làm người để làm gì, để làm gì, để bây giờ ngồi đây, bây giờ tới đây mỗi ngày phải đi hết đi rồi ngồi rồi đi để làm cái gì đây? Mình sinh ra làm người để làm gì? để làm cái chuyện gì mà bây giờ tới đây suốt ngày phải đi rồi ngồi rồi đi, mệt quá là mệt. Có phải đây là nghiệp của cái bọn cọc đầu không? Tức là ý nói các người tu đó. Có phải tại mình ăn của đàn na tín thí, nhận sự tứ sự cúng dường của người ta nên bây giờ mình phải chịu khó tu chăng? Tự nhiên trong tâm nó phát ra những cái câu hỏi như vậy. Làm cái gì mà mỗi ngày phải đi phải ngồi cực khổ như thế này? Có phải là tại vì mình ngã tay mình lấy tiền lấy bạc, mình nhận tứ sự cúng dường của họ, cho nên bây giờ mình phải ráng mình tu? Đây là cái nghiệp dĩ của mình, phải vậy không? Thiền sư nói, khi nói những điều này có nghĩa là lúc xuất gia tu hành, mình không có một chút lý tưởng nào, không có một ý niệm tại sao mình đi tu. Có thể vì một duyên cớ nào đó cho nên hành giả vô chùa đắp y cạo đầu xuất gia, như trường hợp có cha mẹ, anh chị em hoặc ai đó thúc giục, Phật giả có ai hỗ trợ cho nên mình đi tu, hoặc vì đau khổ vì hoàn cảnh gia đình cho nên mình vào chùa tu cho bớt khổ, thế thôi. Nghĩa là mình không có một lý tưởng nào hết trơn khi mà mình đi xuất gia. Và bên Việt Nam nó có một ngài hòa thượng đó, thì hễ mà ngài thấy mấy người mà lớn tuổi mà vô xuất gia đó, là ngài nói rất là nặng. Ngài nói cái bọn này đó sống cho đã rồi, tham dục cho đã, bây giờ sức que gãy cổng mới vô chùa tu. Chỉ muốn nói là mấy người đi trốn không à, không có tu hành gì hết trơn. Thật sự không dám nói tên vị nào đó, mà suy nghe rất là nhiều người lặp lại cái câu nói đó. Hành giả không tự chọn con đường này và động cơ thúc đẩy việc tu hành không phải là từ một lý tưởng tâm linh cao cả, chính tâm si xúi mình vô chùa tu. Nhưng khi hành giả tự đặt câu hỏi với mình như vậy là trí tuệ cũng bắt đầu vận hành rồi đó. Tại vì sao mình đặt câu hỏi như vậy? Từ trước giờ mình đâu có đặt câu hỏi như vậy không? Bây giờ mình qua đây mình tâm tu mình yên rồi, bây giờ mới đặt câu hỏi. Mình tu để làm gì đây này? Mình đi làm gì? Mình ngồi làm gì? Tại sao mình phải đi phải ngồi? Tại vì mình nhận của tứ sự cúng dường, cái mình làm cái bổn phận đó sao? Thì nếu như mà khi mà đặt câu hỏi như vậy, tức là trí tuệ bắt đầu vận hành ở đấy. Trí tuệ thúc hành giả tự đặt câu hỏi phải làm gì bây giờ đây? Đời sống tu hành có mục đích gì? Đâu là hướng đi của một người tu hành như chúng ta? Khi bắt đầu suy nghĩ để trả lời những câu hỏi này là trí tuệ của bạn đang làm việc. Hành giả không phải là người duy nhất. Tôi thấy rất nhiều người tu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Những vị này không đi tu vì lý tưởng mà vì nhu cầu tâm linh. Họ được người khác khuyến khích, xúi dục làm theo những lời và làm theo những lời của người này. Nhiều cha mẹ muốn gửi vô con vô chùa vì lý do hoàn toàn kinh tế, hoàn cảnh gia đình nghèo, có cha mẹ nuôi không đủ cho nên vô gửi con cái vô nhờ tam bảo lo dùng, nhất là khi cha mẹ lại quen biết với các vị tu trì trong chùa nữa. Và ở Miến Điện là vậy. Ở Miến Điện bây giờ là hễ mà mấy chú sa di sa đồ là mấy cô mới là thích lắm, muốn đưa vô cho tu học rồi vậy, ép. Suy nhớ có một năm mà qua đây đông lắm, từ Việt Nam qua rồi cuối cùng rớt hết trơn à. Thì tại vì sao? Nghĩ rằng cái cuộc sống ở trong chùa nó thoải mái quá, cho con mình đi tu biết đâu nó trở thành A-la-hán cũng có, mà free, không có tốn tiền tốn bạc gì, chùa lo mà. Nhất là khi cha mẹ bà con xa gần là có quen với sư cả trụ trì. Suy nhớ có một lần đó, sư một cái sư mà bạn của sư ông ở ngoài Phan Rang đó, cái ông đi tu một thời gian rồi ông về, rồi mấy người nói sư đi tu rồi sư đi đâu mà về thế? Thì sư nói rằng tôi mới đi qua bên Thái tôi về. Sư qua bằng cái gì? Đi bằng máy bay. Cái bà vợ nói với ông chồng này, ông đi tu đi, đừng đi máy bay kìa. Thấy ông thấy người ta tu không? Ta tu ta đi được máy bay đó, ta đi qua bên Thái Lan rồi, ta đi xuất ngoại đó. Ông ráng tu đi, ra tu để đi máy bay. Hãy tự hỏi sinh ra người để làm gì, ở đâu là giá trị của cuộc sống, suy nghĩ cặn kẽ và tìm cho mình câu trả lời. Khi không suy nghĩ cho thật sâu sắc những câu hỏi này, bạn sẽ không tu hành nghiêm túc đâu. Khi ngồi thiền bạn làm gì, có hiểu tại sao ngồi đây không? Khi không hiểu tại sao ngồi, thì ngồi đâu ngủ đó hay đi tâm đi lang thang suy nghĩ, không có chút năng lượng nào cả. Khi không hiểu tại sao mình tu thì tâm ưa duyên theo ngoại cảnh. Lúc bây giờ chúng ta ưa tụ tập bạn bè nói dốc hay ưa đi chỗ này chỗ kia tham quan giả ngoại. Nghe ở Việt Nam người ta nói qua Miến Điện mình cũng qua, nhưng mà rồi tới nơi không có tu được, khổ quá. Thế là chúng ta cũng tới nơi tu tập khổ quá, khó nuốt quá, nhiều bị bỏ về hay ở lại đi và đi đó, đi đây đó tham quan. Thật sự nói cái tình trạng nghe người ta đi tu mình cũng đi theo, nhưng mà khi tới nơi rồi mình thấy kham nổi. Kham nổi thì nó đổ ra chuyện khác, đi chỗ này chỗ kia tham quan hay là đi làm phước rồi vậy. Thật sự nói nó đi tật ngay cái mục đích ngay từ lúc đầu. Thưa thầy, có sự khác biệt nào giữa đời sống xuất gia và tại gia? Nói cách khác, xuất gia có lợi ích gì không? Câu hỏi này cũng cái năm 2012 đó. Trả lời cái này tùy thuộc theo tâm của hành giả. Bạn nghĩ gì, bạn cảm nhận đời tu như thế nào và thái độ ra sao đối với chuyện cạo đầu mặc y. Nếu hành giả là người nữ, người hỏi là người nữ, muốn xuất gia làm ni, giữ giới luật trong sạch, các sư cũng vậy, thì sẽ được lợi lạc hơn nhiều so với người cư sĩ. Lợi lạc nhiều hơn nhưng mà cũng nguy hiểm nhiều hơn. Sư nói vậy. Nghĩa là mình là người tu thì mình nhận, mình ăn, mình được cái sự hỗ trợ của người Phật tử, đó là mình không tu mình mắc nợ đó, nguy hiểm ở chỗ đó đó. Thành ra mình là người tu thì là mình được lợi lạc nhiều hơn, mình khỏi lo cái chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng mà mình phải nhớ mình tu, còn không tu là mình mắc nợ người ta đó. Thầy tôi ngài Hòa thượng Sĩ Vũ Binh không khuyến khích ai bỏ vô chùa tu hay đi xuất gia. Rất nhiều người vô tu một thời gian thay vì bớt tham sân si, phiền não mỗi lúc mỗi lớn. Có một cái câu ví dụ của ngài Hòa thượng Diễn Nghiêm ở bên Việt Nam, không biết quý vị còn nhớ không? Ngài nói rằng mới vô tu á thì cái sân nó nhỏ bằng cái sân chùa, tu lát thành sân đá banh, bây giờ nó thành cái phi cảng hồi nào cũng hay rồi, gọi là thành cái sân bay hồi nào cũng hay rồi. Thì hồi đầu thì còn chút xíu, vô mà đi vô cái chùa tu thì nó càng tâm sân nó càng, là tại vì sao? Tu thì nó lên chức, thấy không? Lúc đầu sa di rồi tỳ khưu rồi lên trưởng lão rồi lên hòa thượng rồi lên trụ trì đủ thứ cái, nó tăng mình lên, rồi mình không đâu có biết, ai đụng tới mình là chết. Tu tập một thời gian, thầy tôi ngài Hòa thượng Sư Minh không khuyến khích. Ngài nhận thấy rất nhiều người vô tu một thời gian thay vì bất tham sân si, phiền não mỗi lúc mỗi lớn. Hòa thượng khuyên tất cả người Phật tử tới đây nhớ lo tu hành, lo hành thiền trước, rồi sau đó hãy để cho pháp bảo lựa. Ngài khuyên vậy. Mình tu cho tâm mình nó yên ổn rồi, khi mà tâm mình yên ổn rồi mình biết cái gì đúng cho mình. Thành ra quý vị thấy không, những cái câu hỏi mà quý vị hỏi thầy thần sư này, bây giờ tôi nhập hạ tôi đi về rồi, tôi không biết đi về ở, tôi không biết tu pháp môn nào, không ít khi mà trả lời lắm. Nhắc quý vị là bây giờ quý vị tu tâm quý vị yên đi, cái tâm mà quý vị mà yên là lão thầy của quý vị đấy. Có một sư nói rằng là mỗi lần mà tôi nhớ tới hòa thượng thì tôi lo thu thúc lục căn mình, chứ thấy thầy tôi nhớ là chánh niệm. Mà ông nói không, cái ông thầy của ông là trí tuệ đấy. Hãy tu cho có trí tuệ đi, trí tuệ sẽ chỉ cho mình cái cách đường đi. Trí tuệ luôn luôn chỉ cho mình con đường đúng mà phải có tu cho có trí tuệ. Còn mình ngồi đó mình nghĩ lát không có ra đâu. Tu tập một thời gian tâm yên ổn, tâm quân bình, bây giờ tâm sáng suốt, bạn sẽ biết cái gì cần làm nên làm, mình sẽ làm theo đấy. Cái người mà tu đó là cái người mà những cái sự lựa chọn đó rất là khó khăn. Nó đòi hỏi mình cái tâm mình cho cái thật yên. Mình phải biết mình cần làm cái gì, không ai hiểu mình bằng mình chính mình đâu. Đôi khi mình đem mình hỏi các vị là các vị cũng không biết câu trả lời. Sư nhớ có một lần, có một năm nó xảy ra một cái câu chuyện ở bên cái chùa của sư đó. Sư đi kêu người này người kia, sư hỏi cuối cùng mình thấy chẳng ai biết cái gì hết trơn, họ còn hỏi còn tệ hơn mình nữa. Nói làm mình càng run hơn nữa. Tốt nhất là làm thinh là để yên qua đó. Thì ngồi thiền tự nhiên tâm yên cái mình biết thôi làm thinh. Được nói nữa, để từ từ để câu chuyện tới, rồi cuối cùng câu chuyện chẳng có gì tới hết trơn. Tại vì cái tâm mình nó chấn động, nó lo lắng quá à. Khi bạn cảm nghe không hoan hỷ, tâm bức xúc với đời sống tại gia, bạn nghĩ rằng tôi vô chùa sẽ khá hơn, thì đời sống xuất gia cũng không tốt đẹp gì hơn đâu. Sư hay nói câu đó. Khi bạn nghĩ rằng mình sống ở ngoài đời rất khổ quá, gặp nhiều chuyện bức xúc quá, thôi vô chùa đi mặc y đi, nó sẽ khá hơn. Nhưng mà nếu như mà với cái tâm trạng như vậy thì vô chùa mình sẽ thấy đời sống trong chùa cũng chẳng khá hơn. Vì sao? Vì trong chùa cũng đầy các phiền não, đâu có thua gì đâu ngoài đời đâu. Chỉ có tính cách thì nó đỡ hơn chút xíu thôi. Thôi đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.